Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to Listen with Intention của Patrick King là một sách kỹ năng giao tiếp thuộc nhóm phát triển bản thân và quan hệ xã hội. Cuốn sách nằm trong loạt How to Be More Likeable and Charismatic và tập trung vào một năng lực rất cơ bản nhưng thường bị xem nhẹ, đó là lắng nghe có chủ đích. Thay vì xem giao tiếp chỉ là nói hay, phản hồi nhanh hoặc tạo ấn tượng mạnh, King đặt trọng tâm vào khả năng hiện diện với người đối diện, hiểu điều họ nói và nhận ra cảm xúc nằm phía sau lời nói. Mục đích của sách là giúp người đọc cải thiện chất lượng các mối quan hệ, xây dựng sự tin cậy, tạo cảm giác được thấu hiểu và xử lý xung đột tốt hơn. Đây không phải là một công trình học thuật chuyên sâu mà là một hướng dẫn thực tế, dễ tiếp cận, dành cho những ai muốn giao tiếp chân thành hơn trong đời sống cá nhân và môi trường công việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lắng nghe có chủ đích là nền tảng của kết nối thật. Ý tưởng trung tâm của cuốn sách là lắng nghe không chỉ là im lặng khi người khác nói. Lắng nghe có chủ đích nghĩa là hướng sự chú ý của mình về phía người đối diện, với mong muốn hiểu họ thay vì chỉ chờ đến lượt mình phản hồi. Patrick King xem đây là nền tảng của kết nối vì con người thường đánh giá một cuộc trò chuyện không chỉ bằng nội dung được trao đổi, mà còn bằng cảm giác mình có được nhìn nhận hay không. Khi một người cảm thấy được nghe một cách nghiêm túc, họ có xu hướng cởi mở hơn, bớt phòng thủ hơn và sẵn sàng chia sẻ sâu hơn. Điểm đáng chú ý là sách không coi lắng nghe như một mẹo xã giao đơn giản. Nó được đặt trong bối cảnh xây dựng quan hệ lâu dài, từ tình bạn, gia đình, hẹn hò đến công việc. Cách tiếp cận này làm rõ rằng sự thân thiện hay lôi cuốn không nhất thiết bắt đầu từ việc nói nhiều hơn. Nhiều khi, sức hút xã hội bắt đầu từ việc khiến người khác cảm thấy họ quan trọng trong khoảnh khắc đối thoại. Thứ hai, lắng nghe chủ động đòi hỏi phản hồi đúng lúc và đúng mức. Một phần thực tế của cuốn sách nằm ở việc phân biệt nghe thụ động với lắng nghe chủ động. Nghe thụ động có thể chỉ là tiếp nhận âm thanh, gật đầu theo thói quen hoặc chờ câu chuyện kết thúc. Lắng nghe chủ động thì khác, vì người nghe phải theo dõi ý chính, cảm xúc và hướng phát triển của cuộc trò chuyện. Những hành động như đặt câu hỏi tiếp nối, tóm tắt lại ý người nói, xác nhận cảm xúc hoặc hỏi rõ những điểm chưa hiểu đều giúp người đối diện biết rằng ta đang thật sự tham gia. King nhấn mạnh rằng phản hồi tốt không cần quá dài hay phức tạp. Điều quan trọng là phản hồi phải phù hợp với điều vừa được nói, thay vì kéo cuộc trò chuyện về bản thân quá nhanh. Nếu một người đang kể chuyện khó khăn, việc lập tức đưa lời khuyên có thể khiến họ cảm thấy bị bỏ qua. Ngược lại, một câu hỏi cụ thể hoặc một lời xác nhận cảm xúc có thể mở thêm không gian để họ nói rõ hơn. Vì vậy, lắng nghe chủ động là kỹ năng điều tiết sự hiện diện của mình, không quá im lặng nhưng cũng không chiếm quyền kiểm soát cuộc trò chuyện. Thứ ba, hiểu cảm xúc bên dưới lời nói giúp tăng trí tuệ cảm xúc. Cuốn sách liên kết lắng nghe với trí tuệ cảm xúc, đặc biệt là khả năng nhận ra điều người khác muốn nói nhưng chưa diễn đạt trực tiếp. Trong nhiều cuộc trò chuyện, lời nói bề mặt chỉ là một phần của thông điệp. Giọng điệu, nhịp nói, sự ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ và biểu hiện cơ thể có thể cho thấy sự lo lắng, thất vọng, hứng thú hoặc nhu cầu được công nhận. King khuyến khích người đọc chú ý đến tầng cảm xúc này vì nó thường quyết định chất lượng phản hồi. Nếu chỉ nghe nghĩa đen, ta dễ trả lời đúng thông tin nhưng sai cảm xúc. Ví dụ, một người than phiền về công việc có thể không chỉ cần giải pháp mà còn cần được công nhận rằng họ đang chịu áp lực. Cách lắng nghe này không có nghĩa là đoán mò hay diễn giải quá mức. Nó đòi hỏi sự thận trọng quan sát và kiểm tra lại bằng câu hỏi mềm. Khi được dùng đúng, khả năng nghe ra cảm xúc ẩn dưới lời nói giúp người nghe trở nên tinh tế hơn, giảm hiểu lầm và tạo cảm giác an toàn hơn trong đối thoại. Thứ tư, những rào cản vô hình làm suy yếu khả năng lắng nghe. Một đóng góp hữu ích của sách là chỉ ra rằng thất bại trong lắng nghe thường không đến từ thiếu thiện chí, mà đến từ các thói quen nhỏ nhưng lặp lại. Người nghe có thể bị phân tâm bởi điện thoại, vội chuẩn bị câu trả lời, ngắt lời để kể kinh nghiệm của mình hoặc đánh giá người nói quá sớm. Những rào cản này làm cuộc trò chuyện mất chiều sâu vì người đối diện nhận ra rằng sự chú ý của ta không thật sự dành cho họ. King đặt vấn đề lắng nghe trong kỷ luật chú ý. Muốn lắng nghe tốt, ta phải tạm hoãn nhu cầu chứng minh bản thân, sửa sai người khác hoặc thắng trong cuộc tranh luận. Điều này đặc biệt quan trọng trong các tình huống căng thẳng vì khi cảm xúc lên cao, người nghe dễ phản ứng theo phòng vệ hơn là tiếp nhận. Sách gợi ý rằng chỉ cần giảm bớt các hành vi cắt ngang, phán xét và đa nhiệm, chất lượng giao tiếp đã thay đổi đáng kể. Đây là điểm thực tế vì nó không yêu cầu người đọc trở thành chuyên gia tâm lý mà bắt đầu bằng việc nhận diện những thói quen đang làm người khác cảm thấy không được nghe. Cuối cùng, lắng nghe là công cụ xây dựng tin cậy và xử lý xung đột. Ngoài việc cải thiện sự thân thiện trong giao tiếp thường ngày, cuốn sách còn xem lắng nghe như một công cụ để xây dựng niềm tin và giảm xung đột. Trong quan hệ cá nhân, người ta thường trở nên gần gũi hơn khi cảm thấy những suy nghĩ riêng của mình được tiếp nhận mà không bị chế giễu hay vội sửa chữa. Trong môi trường công việc, người biết lắng nghe có thể hiểu nhu cầu của đồng nghiệp, khách hàng hoặc cấp trên rõ hơn, từ đó phản hồi chính xác hơn. Khi xảy ra bất đồng, lắng nghe có chủ đích giúp làm chậm phản ứng phòng thủ. Người nghe có cơ hội nhận ra phần cảm xúc, lợi ích hoặc nỗi lo nằm sau lập trường của đối phương. Điều này không có nghĩa là phải đồng ý với mọi điều người khác nói. Điểm cốt lõi là hiểu trước khi phản biện. Khi một người cảm thấy mình đã được hiểu, họ thường bớt cần lặp lại quan điểm bằng giọng gay gắt. Vì vậy, lắng nghe trở thành một hình thức ảnh hưởng xã hội nhẹ nhàng. Nó không dựa vào thao túng, mà dựa vào việc tạo đủ tin cậy để cuộc trò chuyện có thể đi vào vấn đề thật. Kết luận, How to Listen with Intention phù hợp với những người muốn cải thiện giao tiếp nhưng không muốn bắt đầu bằng các kỹ thuật nói chuyện quá phô trương. Người mới học về kỹ năng xã hội, người thường bị nhận xét là hay ngắt lời. Người làm việc trong môi trường cần xây dựng quan hệ hoặc bất cứ ai muốn có các cuộc trò chuyện sâu hơn đều có thể nhận được lợi ích thực tế từ sách. Giá trị chính của cuốn sách nằm ở việc nhắc lại một nguyên tắc đơn giản nhưng có sức ảnh hưởng lớn. Đó là chất lượng của mối quan hệ phụ thuộc rất nhiều vào cảm giác được lắng nghe. Về mặt thực hành, sách giúp người đọc chú ý hơn đến câu hỏi tiếp nối, xác nhận cảm xúc, tín hiệu phi ngôn ngữ và những thói quen làm giảm sự hiện diện. Về mặt nhận thức, sách giúp chuyển trọng tâm, giao tiếp từ biểu diễn bản thân sang hiểu người khác. So với nhiều sách cùng thể loại nhấn mạnh sự lôi cuốn, dí dỏm hoặc khả năng gây ảnh hưởng, cuốn này nổi bật vì đặt sức hút xã hội trên nền tảng khiêm tốn hơn, nhưng bền hơn. Nó không hứa hẹn biến người đọc thành người nói chuyện xuất sắc ngay lập tức. Thay vào đó, nó cho thấy rằng trở thành người nghe đáng tin cậy có thể là bước đầu quan trọng nhất để xây dựng kết nối thật. Nếu bạn muốn ủng hộ Patrick King, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!